เรื่อยๆทำเป็นปกติน้ำมอบองเธอท่านอากามอในอาฟังน้ำมอบองเธอท่านอากามอในอาฟังน้ำมอบองเธอท่านนากามาในฝั่งท่านนโมบุญสื่อทุกการมณีฝึก hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh có tên là kinh tỳ kheo thỉnh thỉnh tức là thỉnh cầu và cái bài kinh mà nói về tỳ kheo thỉnh tức là một cái vị tỳ kheo thỉnh cầu và bài kinh này được ngài Đại Mục Kiền Liên tức là một cái vị đại đệ tử của Đức Phật thuyết giảng và nội dung của bài kinh chỉ có hai cái vấn đề thiết yếu là vấn đề nữa là có những người mà trong các pháp hội tức là trong chúng hội trong những vị tỳ kheo đó sống chung một cái hội chúng tỳ kheo á, có những cái tánh ngang ngược và mình gọi là những cái tánh khó nói và khi được nữa là có những vị mà nếu thưa thỉnh yêu cầu thì được các cái vị nữa là đồng phạm hạnh hay gọi là đồng học khuyến khích dạy bảo và có những vị mà cái tánh ngang ngược đến độ là không có thưa thỉnh, không cầu xin, không có sám hối thì những cái vị đồng phạm hạnh hay gọi là những cái vị nữa là pháp lữ đó họ không có nói đến nữa thì gọi là cái bằng gọi là đối xử một cách khó khăn, có nghĩa là không có nói đến, gọi là mặt tận. Và như vậy đó là một trong những cái sự nữa là mất mát lớn cho một cái vị mà trong lúc mình tu hành. Thì cũng giống như trong hội chúng của chúng ta, trong cái tín đồ Phật tử, vì gọi là tín đồ Phật tử tức là trong cái hàng Phật tử xuất gia và trong hàng Phật tử tại gia. Trong hàng Phật tử xuất gia thì cũng có những người rất là khó nói, bởi vì đã gọi là còn phải tu tập thì họ mang theo những cái chủng tử, những nghiệp báo và những cái cá tính mà phải qua một cái quá trình thời gian rất dài để nó là sửa đổi. Và ngay trong thời Đức Phật thì cũng có những vị tỳ kheo khó nói, thì trải qua một cái thời gian rất dài. Ngay trong cái thời hiện đại của chúng ta thì trong cái hàng Phật tử xuất gia hay là trong hàng Phật tử tại gia hiện tại cũng có những người Phật tử rất là khó nói, và có những người Phật tử rất là ngang bướng, rất là ngang ngược. Để chúng ta có thể hình dung được rằng trong mỗi cuộc sống là nó có đầy đủ tất cả các thiện pháp và bất thiện pháp. Chỉ có người tu học là người biết lắng nghe, biết chú tâm và lựa chọn những thiện pháp để có thể là hỗ trợ, để có thể xây dựng cái đạo nghiệp cho mình. Bởi vì cái việc mà thành tựu cái đạo quả hay là thành tựu cái hạnh nghiệp của mình không phải do một người khác, không phải do một người bên ngoài có thể đem lại được, mà chính chúng ta phải chịu trách nhiệm và chính chúng ta phải điều chỉnh những điều đó. Cho nên trong bài kinh này nó sẽ có một cái thái độ mà cái người học Phật phải học qua cái lời dạy của ngài Đại Mục Kiền Liên. Thì quý Phật tử cũng sẽ được nhận được trong những cái lời kinh của Phật nó rất gần gũi với chúng ta, rằng đôi khi chúng ta muốn đến chùa, chúng ta muốn đến cúng dường, chúng ta muốn cầu phước, chúng ta muốn nữa là tu tập, chúng ta muốn sanh thiên, chúng ta muốn sanh về tịnh độ. Đó là những cái ước muốn của chúng ta. Và cũng có những Phật tử muốn học thiền để tu tập thiền định, để đạt được một cái sự tiến bộ nào đó về mặt tâm linh. Thì tất cả những cái sự nỗ lực, những sự cố gắng của các Phật tử hay là những người Phật tử xuất gia và tại gia đều đồng một cái ý nghĩa chung là có một cái quyết tâm để thành tựu một cái phần tiến bộ nào đó trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên trong cái lời dạy của bài kinh này cũng sẽ soi sáng cho các Phật tử thấy rằng để điều chỉnh được cuộc sống hay là để tạo thành một cái thành quả tu tập cho đến cái quả vị của La Hán thì cái người con Phật phải điều chỉnh không phải chỉ một vấn đề mà điều chỉnh gần như là toàn bộ tất cả các cái sinh hoạt về mặt nữa là tâm lý, về vật lý, kể cả về thân khẩu ý của chúng ta. Và trong cái điều chỉnh này để các Phật tử thấy rằng chỉ cần mình suy nghĩ một điều gì đó hay mình nói một điều gì đó, mình làm một điều đó bất thiện thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ dây chuyền trong cái cuộc sống mà có thể đưa đến cái hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và cũng đồng thời trong điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng nếu mình nghĩ rằng chỉ có tu thiền thì mình có thể an ổn được và có thể thành tựu được thì mình sẽ bị sai lầm. Như vừa rồi thầy có nói cho các Phật tử tu thiền nghe rằng mình sẽ bị sai lầm rằng mình vừa đứng dậy rời khỏi phòng thiền thì mình sẽ trở lại cái phàm phu và tất cả những cái bất thiện pháp nó sẽ tràn ngập. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mà chúng ta cố nỗ lực tu thiền thì chúng ta biết rằng nữa là thời gian đó chúng ta an định, nhưng mà bước ra khỏi phòng hoặc là trở về lại cái công việc làm của chúng ta sẽ mất an định, thì giống như là công không thôi. Giống như mình tu hành là mình nữa là cà cây để mình lấy lửa, nhưng mà mình nữa là một ngày đó mà mình cà chỉ vòng vòng nửa tiếng đồng hồ thôi thì chưa kịp ấm cái cây thì mình lo mình đem mình cất mình nghỉ, rồi ngày hôm sau mình tiếp tục mình cà nữa thì có nửa tiếng đồng hồ nữa thôi, thì cái cây nó chưa kịp mòn thì không có cái lý do gì có thể phát thành lửa được hết. Và cái chỗ điều chỉnh ở đây có nghĩa là người ta phải điều chỉnh luôn cả toàn bộ cái sự liên hệ giữa cá nhân và hoàn cảnh xã hội, tức là cuộc sống. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu tập nó gắn liền với cái thực tế, và trong thực tế đó cũng cho các Phật tử thấy rằng mình có tiến bộ hay không. Thì đây là sẽ qua cái bài, cái lời dạy trong kinh mà ngài Đại Mục Kiền Liên nói rằng nữa là kinh Tỳ Kheo Thỉnh. Trong cái tựa kinh này cũng đồng cho chúng ta cũng đồng thời có một cái ý niệm hiểu rằng kinh là những cái lời dạy của Đức Phật hay là những vị Đại Bồ Tát hay những vị Đại A-La-Hán, nhưng mà nhằm mục đích có thể hướng dẫn và chỉ rõ Phật tử những cái pháp thực hành có thể ứng dụng được cho từng cá nhân. Và ở đây có một cái điểm rất là đặc biệt để cho cũng các Phật tử thấy rằng nữa là có những cái từ mà chúng ta nghe rất là bình thường, chẳng hạn như là nói dối hay là nói lời ngang ngược này kia, thì những cái tác động đó, những nguyên nhân đó sẽ đưa chúng ta đến con đường không có thanh tịnh và không đạt được thiền định. Tức là nhiều khi mình muốn ngồi thiền mà mình chỉ muốn ngồi thiền thôi mà mình không biết rằng những cái nguyên nhân và những cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta là nguyên nhân làm cho chúng ta không bao giờ đạt được con đường của thiền định. Thì đó là cái bài kinh này sẽ chứng minh điều đó. Và có nghĩa là nó tác động dây chuyền, giống như bây giờ nữa là giống như nói rằng các Phật tử muốn tu thiền, muốn ngồi thiền, mà cái trọng tâm của thiền á là trọng tâm của vấn đề nữa là tu thiền, có nghĩa là trở về với tâm. Mà nếu mà tâm chúng ta còn quá nhiều bận rộn lo âu tính toán nữa là mình gọi là cái bằng thu nhập á, làm sao biết được rằng cái income của mình mỗi ngày bao nhiêu, rồi phải ước mơ rằng phải làm thế nào để nó là mua lô tô mà nó trúng bao nhiêu, tất cả những cái gì mà ước mơ chúng ta nó còn tràn ngập á thì không có lý do gì mà chúng ta đạt được cái cảnh tâm thanh tịnh cả, không có lý do gì mà có thể đạt được cảnh thiền định cả. Vì sao vậy? Vì thiền định tức là cái trạng thái để trở lại với tâm, trở về với nội tâm và làm chủ được tâm. Và khi làm chủ được tâm thì những gì liên hệ đến tham ái, tham dục, sân si, phiền não, kể cả các việc mà làm phước cúng dường để mong cầu đạt được điều gì đó, nó đều là đối tượng để gây rối cho tâm thức. Nó là những cái rất đơn giản nhưng mà chúng ta không hiểu là cái chìa khóa của nó là chìa khóa nằm ở chỗ rằng cái người mà có thể buông xả được hết, không giữ một cái gì trong tâm để tạo thành tâm thanh tịnh thì lúc đó mới đạt được thiền định. Và cái đó nghĩa là khi mà chúng ta dụng công để ngồi thiền thì chúng ta cũng hiểu rằng trong cái hành trạng hàng ngày của chúng ta, ăn mặc nói làm là chúng ta phải kiểm soát được, và kiểm soát được suốt một ngày đó thì cái thời giờ mà chúng ta ngồi lại thì thời giờ đó mới là thời giờ nghĩa là quyết định để tạo thành cái sức mạnh cho cái thời gian chúng ta. Giống như là nghĩa là mình muốn thi thì cái giờ mình thi là chỉ có nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ để mình lấy được một cái giấy chứng nhận là mình đã tốt nghiệp một cái trường đại học hoặc một cái trường trung học. Nhưng cái quá trình học tập của thời gian 4 tháng hoặc là 4 năm nó sẽ nói lên tất cả những cái khả năng, trình độ để tích tập, để cuối cùng mình thi mà mình mới có thể đậu được. Thế nếu mình nghĩa là trong vòng 4 tháng hoặc 4 năm mình cứ học tàn tàn, không thèm đi học, cứ đi chơi, rồi nói rằng đến giờ thi bắt đầu mình vô mình cấm cuốn mình viết, thì lấy gì để mình viết? Rồi bài ở đâu để mình có thể đủ tư liệu để mình có thể là cung cấp cho những cái câu hỏi mà mình chưa bao giờ trải qua hết. Thành ra cái quá trình mà an định của tâm thức á, thì nó đòi hỏi người con Phật phải qua một cái quá trình huấn luyện hàng ngày, hàng tháng. Chỉ cái lúc mình ngồi lại là lúc đó để nó là dồn tâm lực lại để kiện toàn cái sự an tịnh của tâm thức thôi. Còn quan trọng là những cái hành trạng của mình hàng ngày, thì nói là nói, nghe, ngửi, nếm, rờ, tưởng. Cho nên những cái sự đó là phân hóa, hoặc là những cái sự đó là bất thiện, hoặc những sự phiền não hàng ngày, mà nếu không hóa giải được thì không có yếu tố để đưa đến con đường niết bàn hay là con đường của an tịnh. Ở đây các vị thấy rằng đó là chúng ta thử nêu là một cái thí dụ, rồi chúng ta sẽ đi vào bài kinh. Thì trong kinh Pháp Cú, 135 á, Đức Phật có nói một câu Pháp Cú thế này. Đức Phật nói rằng đó là một đồng cầm cây gậy, xua câu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy, xua người đến tử sinh. Nghĩa là Đức Phật ví dụ nữa là một cái ví dụ rất là sống động về cái hình ảnh, như là một buổi sáng, một cái người một đồng, tức là người chăn trâu á, cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, xua bò ra cánh đồng. Thì đôi khi trâu bò ra cánh đồng á, là nó chạy ra cánh đồng là nó giành ăn, nó hút với nhau, nó giỡn, nó chơi, nó làm đủ thứ hết, mà nó không biết rằng là người ta nuôi dưỡng nó để tồn tại trong một thời gian, rồi người ta bán nó để làm thịt. Cho nên cái người một đồng này nghĩa là cầm cây gậy xua những con trâu ra cánh đồng. Thì trong cái ý niệm đó, Đức Phật lại đưa một cái minh họa thí dụ rằng cũng như vậy, già bệnh cũng như vậy, sẽ xua con người đến tử sinh, tức là đến chỗ chết. Mà trong khi chúng ta cũng không biết nữa là già và bệnh nó tới cứ mỗi người, nhưng mà nó đẩy mình tới chỗ tử sinh. Nhưng mà mình cũng lo phải tranh giành, phải tranh được một cái tiếng hơn, phải tranh một cái lợi, phải ganh, phải hờn, phải giận, phải buồn, phải hơn, phải thua, phải làm náo tung cả một cuộc sống bình thường của chúng ta. Mà chúng ta không biết rằng cái chủ yếu là già và bệnh, nó sẽ đẩy chúng ta đến chỗ chết. Chết thì nó không còn gì để tranh nữa, không ai tranh với người chết. Và lúc đó nghĩa là cho bằng cũng như là người ta nói rằng nếu mà mình ngồi thiền, sống ngồi hoài mà không chịu nằm, thì chết nằm hoài cũng không chịu ngồi. Nó chỉ khác là chỗ đó thôi. Có nhiều người suốt ngày cũng muốn ngồi thiền hoài, thì giờ ông muốn ngồi cho đã đi, nhưng mà những khi ông chết rồi thì ông nằm hoài, người ta kêu ngồi cũng không ngồi hết. Đó, nó chỉ khác nhau một chỗ. Vấn đề quan trọng không phải ngồi hay nằm, mà quan trọng biết rằng cái mục tiêu của nằm và ngồi là gì. Thì chỗ này đó là sẽ một cái cương yếu của sự tu. Thì trong một cái thời hồi xưa, hồi thời Đức Phật á, trong cái bài kệ mà Pháp Cú vừa rồi được trình bày, thì nó có một cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó là cái bà Visakha, còn gọi là bà Thiện Chi á, là một cái nữ tín chủ gọi là nổi tiếng hồi thời Đức Phật, vừa cúng dường vừa bố thí, mà lại nữa là tu hành đã đạt đến một cái quả vị của tu đầu quần, tức là thánh quả. Thì một bữa nọ ở Đức Phật đang ngụ lại một cái ngôi chùa, thì có 500 Phật tử nữ để mà đến để mà tham gia cái khóa tu đó, gọi là tu bát quan trai. Ở đây lâu lâu các Phật tử có dịp mà mình tu bát quan trai. Thì khi tu bát quan á, thì 500 người nữ này khi mà tu hành để chính thị đi vào chùa để xin trả giới gặp Đức Phật á, thì bà Thiện Chi này bà mới hỏi 500 cái người nữ này. Hồi xưa ta tu từng cái phân biệt chứ không có đi chung, mà khi 500 người này mới hỏi rằng, có hỏi rằng trong 500 vị đây thì có thiếu nữ chưa có gia đình, có nhiều người thiếu phụ đang có chồng con đó, và có nhiều người đang nữa là làng nữa là cho bằng nữa là đã là thiếu phụ đó, và có nhiều người là mấy bà già có, nói chung là giống như mình bây giờ. Thì bây giờ khi mà được hỏi nữa là 500 người trong đó về nữa là bốn hạng đó, thì bả hỏi từng hạng thì đều được họ trả lời như sao. Tức là hạng thứ nhất á, tức là những người phụ nữ thọ bát quan trai giới, thì mấy bà già đó thì có một cái mong cầu rằng là sắp chết rồi, tuổi hấp hết rồi, cho nên một là cầu về tịnh độ, hai nữa là cái bằng tu để là cầu nữa là sinh lên cảnh giới trời để hưởng phước chư thiên. Rồi cái hạng thứ hai tức là cái hạng đó là chưa tới tuổi tưởng rằng mình chưa chết á, tức là cái hạng mà cái bằng mình gọi là cái bằng ở đây mà nó 50-60 gì đó, hơi sồn sồn chút á. À, nhưng mà hồi xuân thì chưa yên, thành ra cũng còn nữa là cái kiểu mà kêu bằng ở xứ nước ngoài là hay kêu bằng cái tuổi là tuổi của hồi xuân á, rắc rối lắm. Thì mấy người đó họ lại phát biểu rằng, họ nói rằng họ muốn tu nữa là làm sao nữa là có công đức để thoát khỏi cảnh chồng chung. Cái cảnh chồng chung, tại vì ở bên Ấn Độ nó cũng có những cái mà tập tục như mình nói rằng là một người mà tới 3-4 vợ, thành ra mấy người đó họ rầu lắm,
Tức là họ không muốn cái cảnh đó, cho nên nghĩa là cái công đức tu hành họ cũng muốn là đạt được cái quả báo vậy. Thêm một cái lớp nữa, bà hỏi thêm một cái lớp nữa, đây là cái giới phụ nữ, bà hỏi một lớp trẻ hơn nữa, tức là lớp nữa là đã lập gia đình nữa. Thì những người này nữa là họ muốn nữa là làm nữa là tu hành sao mà có công đức để khi mà có lập gia đình nữa thì mình có những đứa con trai đầu lòng để mình có quyền quyết định được.